إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
Kẻ thù của Islam luôn nhận thức được rằng phụ nữ Muslim đóng vai trò quan trọng đối với cộng đồng và tôn giáo của cô ta. Chính vì vậy mà cuộc chiến tập trung vào phụ nữ Muslim nhằm mục đích phá hại và hủy hoại bản chất đích thực của người phụ nữ Muslim. Bởi lẽ nếu một người đàn ông trở nên hư đốn thì y chỉ làm hư đốn cho chính bản thân của y. Nhưng nếu một người phụ nữ hư đốn thì cô ta sẽ làm hư toàn bộ gia đình của cô ta. Một trong những hình thức khẩu chiến nhằm vào phụ nữ Muslim là cố gắng lôi kéo họ ra khỏi dòng giáo lý Islam, cố gắng tìm cách dùng lý lẽ xảo luận để bóp méo và xuyên tạc, mục đích làm thay đổi tư tưởng và đức tin của phụ nữ Muslim, khiến họ ghét bỏ các giáo điều của Islam. Kẻ thù của Islam lấy cớ cho rằng tôn giáo Islam đã bất công với địa vị của người phụ nữ. Họ cho rằng Islam đã áp bức, chèn ép quyền lợi của phụ nữ. Một trong những thí dụ điển hình nhất về việc họ đã tố cáo Islam bất công, chèn ép và áp bức phụ nữ, đó là họ nói rằng giáo lý Islam cho quyền thừa kế của đàn ông hơn phụ nữ trong việc thừa hưởng tài sản thừa kế. Họ đã khẳng định rằng Islam lúc nào cũng cho nữ giới bằng một nửa của nam giới. Đây hoàn toàn là điều dối trá, là lời đồn thổi xuyên tạc cho tôn giáo của Islam, là một sự ngộ nhận thiếu hiểu biết. Thực chất của sự việc không phải là như thế, mà Islam được Thượng Đế đặt trong nó một quy định hoàn toàn công bằng trong cư xử. Nguyên tắc đó là ngang bằng giữa tương đồng và khác biệt giữa không tương đồng. Đó mới là sự công bằng trong cư xử. Đây mới chính là đích thực của sự công bằng và bình đẳng mà con người thực sự cần. Với nó, lương tâm con người hài lòng, tâm trí con người thanh thản và cuộc sống con người ổn định. Trong phân chia tài sản thừa kế, Islam không nhìn vào người thừa kế và giới tính của họ, mà Islam nhìn vào ba tiêu chí ý nhất định để phân chia. Ba tiêu chí đó là: tiêu chí thứ nhất, mức độ quan hệ huyết thống và thân thích giữa những người thừa kế, dù là nam hay nữ, với người để lại tài sản thừa kế. Mức độ quan hệ huyết thống và thân thích càng gần thì phần thừa hưởng càng tăng trong tài sản thừa kế. Ngược lại, mức độ quan hệ huyết thống và thân thích càng xa thì phần thừa hưởng càng giảm trong tài sản thừa kế. Sự hơn kém và khác biệt về mức lượng tài sản thừa kế không dựa vào giới tính của người thừa kế. Thí dụ, con gái của người chết sẽ hưởng phần tài sản thừa kế nhiều hơn cha và mẹ của người chết. Tức là con gái của người chết sẽ hưởng phần tài sản thừa kế nhiều hơn cha mẹ của người chết nữa. Tiêu chí thứ hai, tình trạng thực tế của người thừa kế trong cuộc sống. các thế hệ tiếp nhận cuộc sống, tương lai và chuẩn bị cho gánh nặng của nó, tức là thế hệ con cháu, sẽ hưởng phần tài sản thừa kế nhiều hơn các thế hệ mà cuộc sống của họ đã lùi lại ở phía sau, và gánh nặng của cuộc sống tương lai đã giảm bớt đối với họ, tức là thế hệ cha mẹ, ông bà. Thí dụ, con gái của người chết hưởng phần tài sản thừa kế nhiều hơn mẹ của người chết, mặc dầu cả hai đều là nữ giới. Con gái của người chết cũng hưởng nhiều hơn cha của người chết, mặc dù cha là nam giới, và ngay cả trường hợp đứa con gái của người chết chỉ là một đứa bé nằm nôi, chưa nhận dạng được cha của nó. Nếu con gái của người chết là đứa con duy nhất, thì lúc nào cũng sẽ hưởng chắc chắn một nửa tài sản thừa kế. Tương tự, con trai của người chết hưởng nhiều hơn cha của người chết, mặc dù cả hai đều là nam giới. Tiêu chí thứ ba, đó là trách nhiệm tài chính mà giáo luật quy định thành nghĩa vụ và bổn phận cho người thừa kế đối với người khác. Đây là tiêu chí duy nhất có sự khác biệt giữa nam và nữ, nhưng không phải là phân biệt giới tính mà là sự khác biệt về tiêu chí trách nhiệm và gánh vác nghĩa vụ tài chính. Người chị hay em gái đã có gia đình được hưởng quyền nuôi dưỡng và chu cấp từ phía người chồng của cô ta. Cho nên cô ta hưởng tài sản thừa kế bằng một nửa người anh hoặc là em trai của cô ta. Bởi vì người anh hay em trai của cô ta còn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và chu cấp cho vợ và con cái của anh ta. Còn nếu như người chị hay người em gái còn độc thân thì cô ấy cũng hưởng bằng một nửa anh hay em trai cô ta, và số tài sản đó thuộc về quyền sở hữu riêng biệt của cô ta. Tuy nhiên, người anh và hay em trai của cô ta vẫn phải có trách nhiệm chu cấp cho cô ta. Tương tự, trường hợp của các con cái cũng thế. Con gái hưởng bằng một nửa con trai. Allah, Thượng Đế Tối Cao và Thông Lãm phán rằng: Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadzil unsayain. Allah xác lệnh cho các ngươi về việc con cái của các ngươi được hưởng gia tài thừa kế như sau: phần của con trai bằng hai phần của con gái. Chương 4, An-Nisa, câu 11. Như vậy, rõ ràng giáo luật Islam không phân biệt đối xử giữa sự tương đồng, mà chỉ có sự khác biệt giữa sự không tương đồng, cần phải có sự khác biệt. Nói đúng hơn, giáo lý Islam quy định trách nhiệm cho đàn ông nam giới nặng nề hơn nữ giới. Islam bắt người đàn ông phải trả tiền cưới cho người phụ nữ, nhưng không bắt phụ nữ đưa tiền cưới cho người đàn ông. Tương tự, Islam bắt đàn ông phải lo chuyện nhà cửa, chỗ ở, đồ đạc sinh hoạt, cũng như nuôi dưỡng và chu cấp chi tiêu cho phụ nữ và con cái của cô ta. Ngoài ra, người đàn ông còn phải gánh nợ nần cho phụ nữ. Ngay cả khi vợ chồng đã ly dị thì giáo lý Islam cũng không để mặc người phụ nữ phải một mình đối mặt với những gánh nặng cuộc sống, mà giáo lý bắt người chồng trước của cô ta phải chia sẻ gánh nặng, phải chu cấp và hỗ trợ nếu như cô ta chưa lấy chồng khác. Dựa theo những điều vừa nói thì rõ ràng nam giới trong Islam khi có sự ngang bằng về mức độ huyết thống và thân thích với nữ giới thì anh ta phải gánh vác trách nhiệm về mặt tài chính hơn phụ nữ. Chốt lại vấn đề thì phụ nữ Muslim được Islam cho quyền thừa hưởng tài sản thừa kế một cách rõ ràng, hợp lý, công bằng và đúng với vai trò, vị trí, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong cuộc sống và xã hội. Tình huống thừa kế của phụ nữ theo 3 tiêu chí của Islam được gói gọn trong 4 trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, đó là trường hợp người chết bỏ lại con cái gồm có con trai và con gái, tức họ là anh em ruột thuộc những đứa con của người chết. Thì trong trường hợp này Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadzil unsayain. Allah xác lệnh cho các ngươi về việc con cái của các ngươi được hưởng gia tài thừa kế như sau: phần của con trai bằng hai phần của con gái. Chương 4, An-Nisa, câu 11. Trường hợp thứ hai là trường hợp vợ chồng thừa kế nhau, tức vợ thừa kế chồng và chồng thừa kế vợ. Trường hợp này Allah subhanahu wa ta'ala phán: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Allah subhanahu wa ta'ala phán với nội dung: và các ngươi được hưởng phân nửa gia tài của các bà vợ để lại nếu như họ không có con, còn nếu họ có con thì các ngươi được hưởng một phần tư gia tài để lại sau khi đã thực hiện xong những điều ghi trong di chúc, cũng như đã xong phần thanh toán nợ nần. Và các người vợ sẽ được hưởng một phần tư tài sản, một phần tư gia tài mà các người để lại nếu các người không có con, còn nếu các người có con thì họ sẽ hưởng một phần tám gia tài để lại sau khi đã thực hiện xong những điều ghi trong di chúc, cũng như đã thanh toán xong nợ nần. Chương 4, An-Nisa, câu 12. Trường hợp thứ ba đó là cha mẹ của người chết, thì cha sẽ hưởng gấp đôi người mẹ. Nếu người chết không có con thì cha hưởng 2 phần 3 tài sản thừa kế, còn mẹ thì hưởng 1 phần 3. Trường hợp thứ tư, nếu người chết chỉ có một đứa con gái thì con gái hưởng một nửa tài sản thừa kế, mẹ hưởng 1 phần 6, cha hưởng 1 phần 6 và cả phần còn lại. Ngược lại, chúng ta thấy Islam cho phụ nữ hưởng tài sản, tức là ngược lại với 4 trường hợp trên, thì chúng ta thấy Islam cho phụ nữ hưởng tài sản thừa kế ngang bằng với nam giới trong một số trường hợp. Thì trong một số trường hợp sau đây thì phụ nữ, nữ giới hưởng ngang bằng với nam giới. Chẳng hạn như trường hợp người chết không có cha mẹ, ông bà nội và ông bà bên nội, tức là ông bà bên nội thuộc thế hệ trở xuống gốc, và không có con cái, tức là cháu nội và các thế hệ cháu nội trở lên ngọn, mà chỉ có một người chị hay là người em gái và một người anh hay em trai cùng mẹ khác cha, thì mỗi người trong hai người đó sẽ hưởng được một phần sáu, tức anh hay em trai hưởng 1/6 và chị hay em gái hưởng 1/6. Allah subhanahu wa ta'ala phán: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. Và nếu người chết dù nam hay nữ để lại gia tài nhưng không có con cái hay cha mẹ để thừa hưởng, mà chỉ có một người anh hay em trai hoặc một người chị hay em gái, thì mỗi người sẽ hưởng được 1/6 gia tài để lại. Còn nếu số anh chị em đông hơn một người thì phần của tất cả họ là 1/3 gia tài để lại sau khi đã thực hiện xong những điều ghi trong di chúc, cũng như đã thanh toán xong nợ nần, miễn sao người thừa kế không bị thiệt thòi. Đó là điều lệnh từ Allah, và Allah là đấng hiểu biết và chịu đựng. Anh hay em trai hoặc một người chị hay em gái trong câu kinh là anh em cùng mẹ khác cha với người chết. Trường hợp thứ hai mà người nữ giới và nam giới được hưởng ngang bằng nhau, đó là nếu mà một người chết đi không có ai hưởng thừa kế ngoài anh chị em cùng mẹ khác cha, tức là nhiều hơn hai, thì tất cả cùng hưởng từ 1/3 tài sản của người chết để lại. và chia đều cho nhau. Trường hợp tiếp theo, trường hợp mà người nữ giới và nam giới được chia ngang bằng nhau, đó là khi cha mẹ của người chết, mỗi người hưởng 1/6 như nhau. Từ đứa con, nếu người chết có một đứa con trai hoặc có con gái từ hai người trở lên. Allah subhanahu wa ta'ala phán: وَلِ أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. Và cha mẹ mỗi người được hưởng 1/6 của gia tài để lại nếu người chết có con. Trường hợp tiếp theo là trường hợp nữ giới được chia ngang bằng với nam giới, đó là nếu như người phụ nữ qua đời bỏ lại người chồng và người chị hay em gái ruột, thì người chồng sẽ hưởng một nửa và người chị hay em gái ruột sẽ hưởng một nửa. Trường hợp tiếp theo, đó là nếu như người phụ nữ qua đời bỏ lại người chồng và người chị em gái cùng cha khác mẹ, người chồng hưởng một nửa và người chị hoặc em gái cùng cha khác mẹ sẽ hưởng một nửa. Trường hợp tương tự, nếu người phụ nữ qua đời bỏ lại người chồng, mẹ và chị hay em gái ruột, thì chồng sẽ hưởng một nửa, mẹ hưởng một nửa, còn chị hay em gái ruột không hưởng gì cả. Thì đây là sự phân chia theo sự phân chia của Ibn Abbas radiyallahu anhu. Trường hợp tiếp theo mà nữ giới được chia ngang bằng với nam giới, đó là nếu người phụ nữ qua đời bỏ lại người chồng, một người chị hay em gái ruột, một người chị hay em gái cùng cha khác mẹ và một người chị hay em gái cùng mẹ khác cha, thì lúc bấy giờ chồng sẽ hưởng một nửa, chị hay em gái ruột sẽ hưởng một nửa, còn không còn gì cho chị hay em gái cùng cha khác mẹ và chị hay em gái cùng cha cùng mẹ khác cha. Một trường hợp tiếp theo mà người nữ giới được chia ngang bằng với nam giới, đó là nếu như người đàn ông qua đời bỏ lại hai đứa con gái và cha mẹ, cha và mẹ mỗi người sẽ hưởng 1/6 và mỗi người con gái hưởng 1/3. Ngoài ra cũng trong phân chia tài sản của Islam thì cũng có một số trường hợp giáo lý cho phụ nữ, giáo lý Islam cho phụ nữ hưởng tài sản thừa kế nhiều hơn nam giới. Thí dụ cho những trường hợp này, đó là trường hợp thứ nhất, đó là nếu một người đàn ông qua đời bỏ lại hai đứa con gái mẹ và một người anh hay em trai, thì hai đứa con gái hưởng 2/3, mẹ hưởng 1/6 và phần còn lại là cho người anh tức hai em trai. Theo cách tính như thế này là tài sản sẽ được chia làm 7 phần, mỗi đứa con gái là 3 phần, mẹ 1 phần và phần còn lại là của cha, nhưng mà phần còn lại không còn gì nữa. Trường hợp tiếp theo mà người phụ nữ hưởng nhiều hơn nam giới là nếu người đàn ông chết bỏ lại một đứa con gái và cha mẹ, con gái hưởng nhiều hơn cha, con gái hưởng một nửa tài sản để lại, mẹ hưởng 1/6 và cha hưởng 1/6. Trường hợp tiếp theo, nếu người đàn ông chết bỏ lại hai đứa con gái và cha mẹ thì mỗi đứa con gái hưởng gấp đôi người cha. Và nếu một trường hợp khác nữa, nếu một người phụ nữ chết bỏ lại chồng, mẹ, ông nội hay người anh em trai cùng mẹ và hai người anh em trai cùng cha, thì lúc đó người phụ nữ sẽ hưởng nhiều hơn. Và trường hợp tiếp theo, nếu người đàn ông chết bỏ lại hai đứa con gái, một người anh hay em trai cùng cha và một người chị hay em gái cùng cha, mỗi đứa thì trường hợp này mỗi đứa con gái nhận là 1/3 tức là cả hai sẽ nhận được 2/3 tài sản, còn lại 1/3 sẽ chia làm 3 phần. Thì người anh hay em trai sẽ hưởng 2 phần và người chị hay em gái sẽ hưởng 1 phần. Và có những trường hợp thì người nữ giới được hưởng của thừa kế, còn nam giới thì không hưởng gì cả. Chẳng hạn như trường hợp khi mà một người đàn ông chết bỏ lại một đứa con gái, một chị hay em gái ruột và một người chú hay người bác, thì người con gái sẽ hưởng một nửa, chị em gái ruột hưởng một nửa, thì người chú bác thì không có gì cả. Trường hợp tiếp theo là khi người phụ nữ qua đời bỏ lại chồng,
một chị hay người em gái ruột, một chị hay người em gái cùng cha và một người anh hay người em trai cùng mẹ. Thì lúc này chồng sẽ hưởng một nửa, chị hay em gái ruột hưởng một nửa, chị em gái cùng cha và anh em trai cùng mẹ không được gì cả. Trường hợp tiếp theo mà nữ giới hưởng còn nam giới không hưởng gì cả, đó là trường hợp khi người phụ nữ chết bỏ lại chồng, mẹ, hai người anh hoặc em trai cùng mẹ, hoặc một hay nhiều anh hay em trai ruột. Thì lúc bấy giờ chồng hưởng một nửa, mẹ hưởng 1/6, hai người anh hay em trai cùng mẹ hưởng 1/3, không còn gì cho người anh em trai ruột. Đây là theo cái cách chia của Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Trường hợp tiếp theo mà người nữ giới được hưởng của tài sản còn nam giới thì không được hưởng gì cả. Chẳng hạn như trường hợp khi người phụ nữ chết bỏ lại chồng, ông nội, mẹ, các anh em trai ruột và các anh em trai cùng mẹ, thì lúc bấy giờ chồng sẽ hưởng một nửa, ông nội hưởng 1/6, mẹ hưởng 1/6, phần còn lại là của các anh em trai ruột và các anh em trai cùng mẹ thì không hưởng gì cả. Quý đồng đạo thân hữu, những người nghiên cứu về môn học chia tài sản thừa kế trong giáo luật Islam thấy rằng có hơn 30 trường hợp nữ giới hưởng ngang bằng với nam giới, hoặc hưởng nhiều hơn nam giới, hoặc chỉ có nữ giới hưởng còn nam giới không hưởng. Trong khi đó thì chỉ còn lại 4 trường hợp, tức là chỉ có 4 trường hợp duy nhất, chỉ có 4 trường hợp dõng dạng là nữ giới hưởng bằng một nửa của nam giới. Chúng ta điểm qua một chút về quyền thừa kế tài sản của người phụ nữ trong các khuôn luật khác. Chẳng hạn như quyền thừa kế tài sản trong Kinh Thánh chỉ dành riêng cho nam giới. Thì trong Kinh Thánh có nói rằng nếu một người đàn ông có hai người vợ, một trong hai được y yêu thương và người còn lại bị ghét bỏ, và cả hai đều sinh những đứa con trai cho y, nhưng đứa con đầu lòng là con trai của người vợ mà y không yêu. Khi y để lại tài sản cho các con của y không được phép đưa quyền ưu tiên cho đứa con trai đầu lòng. Y không được phép đưa quyền ưu tiên con trai đầu lòng cho đứa con trai đầu lòng của người vợ mà y yêu thương, mà y phải đưa quyền ưu tiên đó cho người con trai đầu lòng của người vợ mà y không yêu thương. Y phải thừa nhận đứa con trai đầu của người vợ y không yêu thương là đứa con đầu lòng để y cho gấp đôi những gì mà y có được, bởi vì đứa con trai đó là dấu hiệu đầu tiên về sức mạnh của người cha. Nó được hưởng quyền ưu tiên của đứa con đầu lòng. Đây là được dịch lại, được trích trong cái đệ nhị luật 21, 10, 15 và 17. Nữ giới không được hưởng quyền thừa kế tài sản trừ phi trường hợp không có nam giới. Tức là trong Kinh Thánh cũng như vậy. Thì trong Kinh Thánh, xin trích ra một đoạn từ trong Kinh Thánh là bây giờ các con gái của Selophat, con của Hefer, cháu của Galaad, chắc của Maki, chích của Manasse, thuộc về các gia tộc Manasse, là con trai của Yusuf. Tiến đến, tên của các con gái này là Matla, Noah, Hotla, Minka và Trisa. Họ ra mắt Musa, thầy tế lễ Elisa. Các nhà lãnh đạo và cả hội chúng lại cửa liều hội kiến và nói: cha chúng tôi đã chết trong hoang mạc, ông không theo phe Cora là những người, là những kẻ hiệp lại chống đối Đức Giê-hu-a, nhưng ông đã chết vì tội lỗi mình và không có con trai. Tại sao danh cha chúng tôi bị loại ra khỏi gia tộc chỉ vì không có con trai? Hãy cho chúng tôi phần đất làm sản nghiệp giữa các anh em của cha chúng tôi. Musa đã đem trường hợp của các người con gái ấy đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Musa rằng: Các người con gái Selophat nói có lý, con phải chia cho họ đất làm sản nghiệp giữa các anh em của cha họ và chuyển giao cho họ sản nghiệp của cha họ.
con cũng phải nói với dân Israel rằng nếu người nào chết mà không có con trai thì anh em phải giao sản nghiệp của người ấy lại cho con gái của họ. Nếu người ấy không có con gái thì phải giao sản nghiệp cho anh em của người ấy. Nếu người ấy không có anh em thì phải giao sản nghiệp cho chú bác của người ấy. Và nếu người ấy không có chú bác thì phải giao sản nghiệp cho người bà con gần nhất làm sở hữu. Đó là luật lệ quy định cho dân Israel đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sa. Theo dân số ký 27 câu 1 đến câu 11. Điều 17 trong hiến pháp của nhà nước Pháp được sửa đổi sau 200 năm có nội dung: một người phụ nữ đã lập gia đình ngay cả khi cuộc hôn nhân của cô ta dựa trên cơ sở phân chia quyền sở hữu của cô ta và quyền sở hữu của chồng cô ta. Cô ta không có quyền cho, không có quyền chuyển quyền sở hữu của cô ta, không có quyền thế chấp, không có quyền sở hữu của bồi thường hoặc được bồi thường, trừ phi phải có sự tham gia của người chồng trong hợp đồng hoặc có sự đồng ý của anh ta bằng văn bản chấp thuận. Rồi phụ nữ trong luật pháp của Anh Quốc vẫn được bán từ người chồng cho người khác với 6 đồng xu, và điều luật này tiếp tục có hiệu lực đến năm 1805 Tây lịch. Và trong những gì được coi là luật cách mạng Pháp thì phụ nữ bị hạn chế quyền của riêng mình. Họ được xem giống như đứa trẻ và người điên. Họ không có quyền tự xử lý tài sản riêng của họ, trừ phi một ai đó trong số những người nam giới ủy thác cho họ. Và quy định này tiếp diễn cho đến năm 1938 Tây lịch. Rồi khi muốn thay đổi, họ thay đổi một cách bất công đối với thực tế của phụ nữ. Họ ném phụ nữ vào sự bất công vô cùng lớn lao. Họ thay đổi cả bản chất riêng của người phụ nữ. Họ bắt phụ nữ phải như đàn ông trong việc gánh vác trách nhiệm và những gánh nặng. Họ đối xử tàn bạo với phụ nữ. Họ biến phụ nữ thành những cái xác không hồn, chỉ có hình thể nhưng không có sự sống. Họ chèn ép và áp bức phụ nữ dưới lớp vỏ bao bọc mang tên sự bình đẳng giới. Họ muốn đưa người phụ nữ tránh xa Islam bởi vì họ biết rằng chỉ có Islam là tôn giáo duy nhất có khả năng thiết lập và duy trì quyền của phụ nữ. Chỉ có Islam mới là tôn giáo duy nhất đáp ứng sự bình đẳng cho phụ nữ và duy trì đúng với bản chất tự nhiên của phụ nữ. Và bởi vì Islam là tôn giáo duy nhất đích thực của Allah, đấng thông lãm, đấng chỉ minh.
Giải tỏa những khúc mắc về việc cấm người Muslim nữ kết hôn với người ngoại đạo. Tại sao Islam cho phép người Muslim nam kết hôn với phụ nữ dân kinh sách, tức người Do Thái hay Thiên Chúa Giáo, nhưng lại cấm điều đó đối với Muslim nữ? Đây quả là câu hỏi khá hay và vô cùng hợp lý. Nhưng trước khi trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy xác nhận lại việc Islam nghiêm cấm người Muslim nữ kết hôn với người không phải Muslim qua lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala: وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Và chớ kết hôn con gái của các ngươi với những người đàn ông thờ đa thần cho đến khi nào chúng có đức tin. Chắc chắn người bề tôi có đức tin tốt hơn người thờ đa thần, cho dù người thờ đa thần đó có làm các người thích thú. Việc cấm phụ nữ Muslim kết hôn với đàn ông không phải Muslim là dựa trên căn nguyên rằng thông thường phụ nữ hay theo chồng của cô ta, và sự ảnh hưởng của đàn ông thông thường tác động mạnh mẽ đối với vợ của anh ta hơn là sự ảnh hưởng của phụ nữ đối với chồng của cô ta. Trong khi Islam là tôn giáo mang những mục đích, trong đó có hai mục đích tiêu biểu sau đây. Mục đích thứ nhất, để thiên hạ công nhận một cách rõ ràng và không mơ hồ, khiến họ tin rằng các tôn giáo đều đúng. Chính vì vậy, Islam cho người đàn ông Muslim kết hôn với phụ nữ không phải Muslim, với điều kiện là người Muslim nữ đó phải là dân kinh sách, tức là thuộc dân Do Thái hay là những người hay là Thiên Chúa Giáo, bởi vì ít nhất cô ta có đức tin vào Thiên Chúa và sự mặc khải. Mặt khác,
so với những người không phải Muslim khác thì người phụ nữ dân kinh sách có thể hiểu về bức thông điệp của Islam hơn, đặc biệt là khi có sự kết nối với người chồng là Muslim qua lời nói và hành động. Khi cô ta nhìn thấy người chồng Muslim của cô ta có phẩm chất đạo đức tốt đẹp trong cư xử cũng như trong cách sống giống như Islam đã ra lệnh và dạy bảo, có thể điều đó làm cho cô ta tiếp nhận Islam. Tuy nhiên, nếu cô ta cứ kiên định trên tôn giáo của mình thì cô ta không bị cưỡng ép, bởi lẽ không một ai có quyền ép buộc cô ta. Bởi Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao phán rằng La ikraha fid din, không có sự cưỡng ép tín ngưỡng trong tôn giáo. Chương 2 Al-Baqarah câu 256. Mục đích thứ hai, Islam muốn bảo vệ và giữ vững những tín đồ của nó luôn có một sự kết chặt với nó. Do đó, Islam không để họ đến với những sự việc làm ảnh hưởng đến đức tin iman của họ. Và điều này được Islam gọi là fitna, tức sự quấy nhiễu trong tôn giáo. Allah đứng tối cao phán: "Wal fitnatu akbaru minal qatli." Và fitna, tức sự quấy nhiễu còn nghiêm trọng hơn cả việc giết chóc. Chương 2 Al-Baqarah câu 217. Sự fitna trong tôn giáo có nhiều dạng thức khác nhau. Có thể là dạng thức bạo lực đàn áp người Muslim mục đích để thay đổi đức tin và tín ngưỡng của y, và có thể dưới dạng thức kết hôn với người đàn ông ngoại đạo dù họ mang tôn giáo gì đi chăng nữa. Nhưng tại sao việc kết hôn với người đàn ông không phải Muslim lại là điều fitna trong tôn giáo? Nabluukum bisharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un. Và ta thử thách các ngươi với điều xấu và điều tốt, và các ngươi phải trở về trình diện ta. Chương 21 Al-Anbiya câu 35. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Đấng đã tạo hóa cái chết và sự sống để xem ai trong các ngươi làm tốt, và Ngài là đấng quyền lực hằng tha thứ. Chương 67 Al-Mulk câu 2. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha indahu ajrun 'azim. Và các ngươi hãy biết rằng tài sản và con cái của các ngươi chỉ là một fitna, tức sự thử thách, và ở nơi Allah có một phần thưởng vô cùng to lớn. Chương 8 Al-Anfal câu 28. Và phụ nữ là sự thử thách cho đàn ông để xem người đàn ông có bị phụ nữ mê hoặc làm sao lãng thượng đế của y cũng như sao lãng sự tuân lệnh Ngài hay không. Liệu người đàn ông có nghịch lại với ý chỉ của Allah tối cao vì phụ nữ hay không? Y có mở to mắt ngắm nhìn những điều haram, những điều mà Allah subhanahu wa ta'ala nghiêm cấm không? Y có quan hệ với phụ nữ ngoài giáo luật mà Ngài đã quy định hay không? Với cái đẹp, với sự quyến rũ và với sự gợi cảm của người phụ nữ, Allah subhanahu wa ta'ala muốn thử thách người đàn ông xem y có thực sự kính sợ Ngài hay không. Tương tự, người đàn ông cũng là fitna, sự thử thách đối với phụ nữ. Khi một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, sang trọng, có tiền của nhưng không phải là người duy trì các giáo điều của Allah subhanahu wa ta'ala đến với một người phụ nữ, Allah subhanahu wa ta'ala muốn thử thách cô ta xem cô ta sẽ vì sắc đẹp và tiền tài của người đàn ông đó và chọn anh ta làm chồng, hoặc cô ta bất chấp điều cấm của Allah subhanahu wa ta'ala mà quan hệ bất chính với người đàn ông đó, hay cô ta nhận biết được đó là sự thử thách dành cho cô ta và cô ta cố gắng vượt qua, cô ta bắt bản thân mình chỉ chọn lấy người đàn ông làm hài lòng Allah subhanahu wa ta'ala và tránh xa những điều nghiêm cấm. Và con cái cũng là điều fitna để thử thách cha mẹ của chúng. Allah subhanahu wa ta'ala dùng con cái để thử thách các bề tôi của Ngài để xem họ sẽ vì con cái của họ mà quên Ngài, quên đi việc tuân lệnh Ngài, hay họ luôn cố gắng nuôi dạy chúng theo sự giáo dục của Islam.
Bởi vì đàn ông như chúng ta đã nói thường gây ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn. Có thể với sự ảnh hưởng của người chồng không phải Muslim này tác động lên người vợ Muslim của anh ta, với sự tác động tiêu cực làm cô ta từ bỏ tôn giáo của cô ta, hoặc ít nhất khiến cô ta không tuân thủ các nguyên tắc giáo lý tôn giáo của cô ta. Đó là điều Islam không muốn xảy ra cho các tín đồ của nó. Islam muốn để họ có một môi trường thích hợp trong việc duy trì và giữ gìn các giáo điều. Chính vì lẽ này, Islam khuyến khích và thúc giục người Muslim nữ phải có sự lựa chọn tốt nhất. Ngay cả trong việc kết hôn với người đàn ông Muslim thì Islam cũng bảo cô ta chọn lấy người chồng ngoan đạo và từ chối những người lơ là và sao lãng các giáo điều. Tất cả những điều đó đều chỉ nhằm mục đích giữ cho người Muslim nữ duy trì được tôn giáo của cô ta, tránh xa tất cả mọi điều gây ảnh hưởng xấu đến đức tin iman cũng như tôn giáo của cô ta. Giải tỏa nhiều điều chưa rõ về fitna của phụ nữ và ý nghĩa rằng phụ nữ đến trong hình ảnh của Shaytan. Một số người thắc mắc tại sao Islam lại mô tả phụ nữ là điều fitna và tại sao lại nói phụ nữ đến trong hình ảnh của Shaytan. Về thắc mắc thứ nhất, tức là thắc mắc về việc tại sao Islam lại mô tả phụ nữ là điều fitna, thì điều quan trọng trước tiên mà chúng ta cần phải biết đó là ý nghĩa của từ ngữ fitna. Từ fitna được nhắc đến trong Quran và Sunnah của Thiền sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mang nhiều hàm ý khác nhau. Đa số từ fitna được nói đến trong Quran cũng như Sunnah thường với ý nghĩa là sự thử thách. Và tôi không biết liệu những ai phản bác rằng Islam xem phụ nữ là điều fitna có hiểu và biết được ý nghĩa thực sự của từ ngữ fitna này hay không, cũng như tôi cũng không biết liệu họ đã đọc Quran hay chưa. Quran trình bày cho chúng ta sự thật rằng việc mà con người phải đối mặt với tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống, dù tốt hay xấu, lành hay dữ, thì đó chỉ là điều fitna, tức sự thử thách, một cuộc thi để xem ai là người vượt qua tốt nhất. Allah đứng tối cao phán: như vậy, việc nói phụ nữ là fitna thực sự không phải là nói phụ nữ là điều xấu, không phải nói bản chất của phụ nữ là không tốt lành, mà chúng ta chỉ muốn nói phụ nữ là sự thử thách, giống như Allah subhanahu wa ta'ala đã phán rằng con cái là điều fitna, tức là sự thử thách cho cha mẹ của chúng trong việc tuân lệnh Allah subhanahu wa ta'ala, chứ con cái không phải là điều xấu. Không những vậy, Allah subhanahu wa ta'ala còn mô tả rằng con người chúng ta đều là fitna cho nhau như Ngài đã phán: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Và ta đã dùng một số người này để làm điều fitna, tức sự thử thách cho một số người kia, hầu xem các ngươi có kiên nhẫn chịu đựng hay không. Chương 25 Al-Furqan câu 20. Điều thắc mắc thứ hai, tức là họ cho rằng tại sao Islam lại nói phụ nữ đến trong hình ảnh của Shaytan. Nói rằng Islam xem phụ nữ giống như Shaytan, điều này hoàn toàn sai, đó chỉ là một sự ngộ nhận thiếu hiểu biết. Nếu phụ nữ được xem là như thế trong Islam thì chắc chắn Islam cũng xem như thế đối với đàn ông. Bởi vì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã nói: An-nisa'u shaqa'iqur rijal. Phụ nữ là anh em ruột của người đàn ông. Theo hadith do Abu Dawud và Tirmidhi ghi lại. Như vậy, nếu phụ nữ là Shaytan thì đàn ông cũng là Shaytan, bởi họ là anh em ruột của nhau. Thực ra đây là những lời xảo biện mà những người muốn chống phá Islam đã bày trò. Quả thật, Allah subhanahu wa ta'ala tối cao luôn quý trọng con cháu của Adam. Ngài ban cho nhiều vinh dự, dù là nam hay là nữ, Ngài phán: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Và quả thật, ta đã ban nhiều vinh dự cho con cháu của Adam, tức nhân loại. Chương 17, Al-Isra, câu 70. Quả thật nhiều người cố tình dạch tìm sơ hở trong lời nói cũng như trong hành động của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam để hầu để chỉ trích Islam. Và thực sự trong lời nói cũng như trong hành động của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam thì chắc chắn chẳng có gì là sơ hở, chẳng có gì là không đúng để họ phản bác, mà thực ra họ chỉ cố ý dùng xảo ngôn để ngụy biện và bóp méo cũng như để xuyên tạc sự thật. Và một trong những hadith mà họ tìm cách bóp méo và xuyên tạc đó là hadith Sahih được ghi lại bởi Imam Muslim và những vị học giả khác rằng Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytan wa tudbiru fi surati shaytan fa idha absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi. Quả thực phụ nữ đến trong hình ảnh của Shaytan và đi trong hình ảnh của Shaytan. Bởi thế khi ai đó trong các ngươi nhìn thấy một người phụ nữ thì y hãy đến với vợ của y, vì điều đó sẽ làm dập tắt những gì, tức dập tắt sự ham muốn nhục dục trong bản thân y. Tiến sĩ Abdul Hakim Sadiq Al-Faituri nói: trong lời hadith chẳng có gì để phản bác cả, và chẳng có gì là mang hàm ý khinh thường, coi rẻ cũng như hạ thấp phụ nữ cả. Mà ý nghĩa của hadith là Allah tối cao làm cho bản thân người đàn ông luôn hướng đến phụ nữ vì lòng ham muốn xác thịt, cũng như người đàn ông thường nghĩ đến sự hưởng thụ khoái lạc ở phụ nữ. Và trong sự ngắm nhìn phụ nữ sẽ đem lại điều fitna, bởi mời gọi người đàn ông đến với điều tội lỗi, bởi hình ảnh của phụ nữ kêu gọi người đàn ông đến với nhục dục và khoái lạc và khiến họ rơi vào điều haram. Nó giống như sự cám dỗ của Shaytan mời gọi con người đến với những điều xấu qua sự bày vẽ và trang hoàng làm mê hoặc đôi mắt của họ. Và đây là điều thực tế. Hadith chỉ mang ý nghĩa là khuyến cáo phụ nữ không nên ăn mặc không kín đáo. Họ nên che kín cơ thể của họ lại, mục đích để không quấy nhiễu đàn ông và để đàn ông không bị quấy nhiễu bởi họ. Và trong hadith còn mang một lời chỉ dạy và hướng dẫn cách điều trị cho những gì xảy ra trong tâm trí của người đàn ông khi mà hình ảnh gợi cảm và quyến rũ của người phụ nữ nào đó đã ám ảnh y, bằng cách là y hãy đến với vợ của mình. Bằng cách đó, inshallah, sự ham muốn nhục dục trong tâm trí sẽ tan biến. Những mập mờ cũng như những điều chưa rõ này nguyên nhân là do thiếu sự hiểu biết về vị trí và vai trò của phụ nữ trong Islam, cũng như do nhận thức sai lầm rằng Islam bất công với phụ nữ, xem trọng đàn ông hơn phụ nữ. Quả thực trong một số lời giáo lý thì người đàn ông được gọi là Shaytan khi xem xét về hành động của họ. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam mô tả việc người đàn ông đi rao giảng chuyện chăn gối của y với vợ của y, cũng như việc người phụ nữ đem chuyện chăn gối vợ chồng của cô ta đi rao giảng với lời: Fa innama mislu dhalika mislu shaytan lakiya shaytanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Quả thực hình ảnh của việc làm đó giống như hình ảnh của Shaytan nam gặp Shaytan nữ trên con đường, và cả hai thực hiện hành vi tình dục trong lúc mọi người đang nhìn ngắm. Đến đây là đã xong lời của tiến sĩ Abdul Hakim về cái giảng dạy ý nghĩa của hadith. Hơn nữa, việc so sánh với Shaytan không can hệ với việc là người đàn ông hay người phụ nữ phải có bản chất giống Shaytan, mà việc so sánh ở đây chỉ dựa trên đặc điểm của việc làm mà người đàn ông hay người phụ nữ thực hiện. Và đây là phong cách nói chuyện và diễn đạt trong văn phong ngôn ngữ Ả Rập. Với phong cách này, chẳng ai hiểu là người phụ nữ là Shaytan cả, hay hiểu là người đàn ông là Shaytan, giống như một số người muốn xuyên tạc và bóp méo sự thật với xảo ngôn và ngụy biện. Chế độ đa thê trong Islam và trong các tôn giáo khác giải tỏa những điều chưa hiểu đúng xung quanh vấn đề đa thê trong Islam. Quả thực, kẻ thù của Islam đã chặt chém Islam, họ tố cáo Islam chèn ép và bất công với phụ nữ. Họ chỉ trích rằng Quran thiết lập chế độ đa thê là bất bình đẳng với phụ nữ qua câu kinh. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Các ngươi hãy cưới những phụ nữ được cho là tốt đẹp với các ngươi, hai người, ba người hoặc bốn người. Chương 4, An-Nisa, câu 3. Họ, kẻ thù của Islam, cho rằng Quran đã hạ thấp giá trị của người phụ nữ cũng như hạn chế quyền của họ, và Islam đã đưa con người trở về với thời kỳ ngu muội xưa kia. Trước khi chúng ta làm rõ vấn đề đa thê trong Islam cũng như các mục đích của việc Islam cho phép đa thê, thì chúng ta hãy trả lời một câu hỏi rất quan trọng. Đó là câu hỏi, có phải Islam là tôn giáo đã sáng lập và khởi xướng chế độ đa thê, hay thật ra chế độ đa thê đã hiện hữu trước Islam? Quả thực, lịch sử đã khẳng định rằng chế độ đa thê đã xuất hiện và được biết trong nhân loại từ những thời đại rất xa xưa và có mặt trong mọi nền văn minh trước Islam. Trong kinh Cựu Ước, tức Torah, và tín ngưỡng của Do Thái, quả thực kinh Cựu Ước cho phép người đàn ông Do Thái cưới hơn một người vợ và không quy định giới hạn số lượng người vợ ngoại trừ Talmud. Thì Talmud là một văn bản trung tâm của giáo sĩ Do Thái. Toàn bộ kinh Talmud bao gồm 63 bài luận trong bản in tiêu chuẩn dài hơn 6.200 trang. Nó được viết bằng tiếng Tanaitic Do Thái và tiếng Aram, tức là tiếng Syri. Chủ đề bao gồm cả pháp luật, đạo đức, triết học, phong tục, lịch sử, thần học, truyền thuyết và nhiều chủ đề khác. Talmud là cơ sở cho tất cả các bộ luật của luật giáo đoàn Do Thái giáo và được nhiều trích dẫn trong các tài liệu giáo đoàn khác. Chỉ có Talmud là giới hạn với số lượng tối đa là 4 vợ, với điều kiện là người chồng phải có khả năng đảm bảo cuộc sống cho 4 người vợ đó. Talmud nói không được phép cho người đàn ông cưới hơn 4 vợ giống như Jacob, tức là Jacob, tức là Jacob đã làm, ngoại trừ anh ta đã thề điều đó với người phụ nữ thứ nhất. Còn không thì phải kèm theo điều kiện cho việc đa thê này là khả năng chu cấp. Trong sáng thế ký, Jacob alayhi salam cưới Lia Rojil Bila, nữ hầu của Rojil, và Zilba, người nữ hầu của Lia. Trong dân số ký, David tức Nabi Dawud alayhi salam có rất nhiều người vợ và vô số cung nữ, và con trai của người Nabi Solomon tức là Nabi Suleiman cũng thế. Riêng Suleiman thì có hơn 1.000 bà vợ giống như vua cha David, cưới 14 người vợ. Gideon có tới 70 người con trai bởi vì ông là người nhiều vợ. Tuy nhiên, chế độ đa thê đã bị hủy bỏ theo pháp luật dân sự mà các học giả Do Thái ban hành cũng như được xác nhận bởi các hội đường của người Do Thái. Điều 54 của cuốn sách về quy định pháp lý cho người Israel đã quy định rằng một người đàn ông không nên cưới nhiều hơn một vợ và anh ta phải thề điều đó khi tiến hành lễ hôn ước. Như vậy, cơ sở cấm đa thê không phải từ kinh Cựu Ước. Chế độ đa thê trong kinh Tân Ước, tức Injil, và tín ngưỡng Kitô giáo. Kitô giáo vào buổi đầu đã xác nhận những gì đã được người Do Thái khẳng định về chế độ đa thê, và những người đàn ông của nhà thờ không phản đối điều đó cho đến thế kỷ thứ 17, thì lệnh cấm bắt đầu vào năm 1750 Tây lịch. Các giáo sĩ cho rằng lý do cấm là để dơ cao nhiệm vụ của họ, mục đích để họ hoàn thành sự tuyên truyền và để họ không phải bận tâm nhiều về phụ nữ mà bỏ bê việc chăm sóc nhà thờ và tín hữu của nó. Việc cấm này đầu tiên chỉ bắt đầu đối với các giáo sĩ chứ những người không phải giáo sĩ thì không bị cấm. Sau đó, được phép kết hôn lần đầu mới trở thành nghi lễ tôn giáo đối với mọi tín hữu nam không phải là giáo sĩ. Và nếu tín đồ nào muốn cưới vợ thứ hai thì không được thực hiện theo nghi lễ tôn giáo. Rồi sau đó là cấm cưới nhiều hơn một vợ nhưng lại cho phép lén lút, tức là quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, điều này cũng đã bị cấm vào năm 1970 theo lệnh của Patriarch Abraham al-Sarbana. Như vậy, việc cấm đa thê không phải là thiên luật mà luật do con người đặt ra. Và sau đó các giáo sĩ kêu gọi đến với cuộc sống độc thân, và điều này chỉ được chấp nhận trong Kitô giáo chứ không được chấp nhận trong tôn giáo khác. Và họ coi việc sống độc thân là bằng chứng cho sự tốt đẹp của bản thân cũng như là nguyên nhân cho sự thánh thiện và cho việc đạt được đỉnh cao của đức tin hoặc sự thanh sạch của nhà thờ. Ham muốn tình dục tự nhiên của bản thân con người được cho là được họ xem là điều xấu hổ, hèn hạ và thấp kém, là điều khiếm khuyết trong đức tin cũng như sự thánh thiện. Trong thư thứ nhất mà Paul, tức Thánh Paulo, gửi đến các tín hữu Corinto trong việc kêu gọi họ không cưới vợ, có nội dung như thế này: tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vì vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa để thuộc trọn về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em. Tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. Đó là cái nội dung được trích trong cái bức thư thứ nhất mà Thánh Paulo đã gửi đến các tín hữu Corinto trong việc kêu gọi họ không cưới vợ, sống độc thân. Cứ như thế, họ đã sửa đổi và bóp méo lời của Kinh Thánh. Tư tưởng và suy nghĩ của họ trở nên sai lệch và mang lại sự phá hoại, đi ngược lại với trí tuệ lành mạnh và bản chất tự nhiên thuần khiết. Con người sẽ duy trì sự sinh sản và bảo tồn giống nòi từ đâu nếu không cho phép kết hôn hợp giáo lý? Tình yêu thương, lòng khoan dung và sự thanh thản và an bình sẽ đi về đâu? Tại sao lại dập tắt nhu cầu tình dục tự nhiên, nhu cầu bản năng mà Allah đã tạo nó thành bản chất của con người và Ngài quy định cho nó một con đường đúng đắn và hợp lý để đáp ứng? Và làm sao chúng ta có thể kìm hãm được nhu cầu bản năng thiết yếu của con người? Điều đó nếu cố gắng thì chỉ tạo nên sự hư hại và tội lỗi.